Trước dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện ngày 1 tháng 11 yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, không để mưa lũ làm ảnh hưởng đến hội nghị APEC. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh do ảnh hưởng từ bão Dambri sẽ gây mưa lớn tại các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, trùng với thời gian diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Công điện vào ngày 1 tháng 11 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 15 nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhằm ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai và không để ảnh hưởng đến các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải có phương án chống ngập úng ở các đô thị, đặc biệt là khu vực diễn ra hội nghị APEC, phải đảm bảo nguồn điện phục vụ cho APEC trong mọi tình huống. Các cơ quan truyền thông phải tăng tần suất, thời lượng phát sóng để cập nhật và đưa tin về diễn biến thiên tai, chỉ đạo ứng phó từ các cơ quan nhà nước cho người dân biết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn yêu cầu lãnh đạo ở các tỉnh ven biển, từ Bến Tre đến Kiên Giang, phải huy động cả hệ thống chính trị để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới để bảo đảm cho an toàn tính mạng người dân. Tối cùng ngày, thành phố Đà Nẵng, nơi diễn ra APEC, đã có cuộc họp khẩn cấp để đưa ra thông báo rằng thành phố này đã chuẩn bị 3 phương án để đối phó với các tình huống có bão, lũ lụt và sóng thần. Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có 21 hồ chứa với kết cấu tốt, không có tiềm ẩn nguy cơ vỡ. Theo VN Express, đêm 31 tháng 10 tại Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn làm đổ cây cối, gây hư hỏng cho các biển hoặc quảng cáo về các dự án APEC. Thành phố này đã lập tức cử lực lượng đi khắc phục, không để cảnh nhếch nhác khi các đoàn đại biểu quốc tế tụ tập tại Đà Nẵng. Dự kiến sẽ có hơn 12.000 người tới Đà Nẵng để dự APEC, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 3.000 phóng viên, 1.000 doanh nhân và đại biểu không chính thức. Việt Nam trong năm nay đã hứng chịu nhiều đợt bão lũ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân. Đợt lũ lụt gần nhất xảy ra vào tháng 10 đã khiến ít nhất 54 người chết và hơn 30 người mất tích ở khu vực miền Trung. Hơn 3.000 căn nhà và cây trồng, trang trại, chăn nuôi của người dân bị nhấn chìm trong nước. Thống kê cho biết, trong năm ngoái, bão lũ đã giết chết 264 người tại Việt Nam và gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng, tức khoảng 1,75 tỷ đô la, gấp gần 5 lần so với năm 2015.
Nước chủ nhà Việt Nam hy vọng sẽ có bước tiến triển đột phá của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC, nơi các nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế khu vực họp mặt vào tuần sau. Việt Nam trông đợi rằng 11 thành viên còn lại của Hiệp định Thương mại khu vực ven Thái Bình Dương có thể thảo luận và tiến tới đồng thuận về một hiệp định sửa đổi sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói tại một cuộc họp báo được truyền thông trong nước ghi nhận hôm 2 tháng 11 rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán tại Nhật Bản tuần này sẽ thu hẹp những khác biệt trong quan điểm để các bộ trưởng và lãnh đạo có thể thông qua một hiệp định sửa đổi tại diễn đàn lần này. Theo nhận định của vị Thứ trưởng Ngoại giao này, cuộc gặp thượng đỉnh tại Đà Nẵng sẽ có ý nghĩa then chốt đối với các thành viên TPP. Trưởng đoàn đàm phán TPP Nhật Bản Kazuyoshi Umemoto hôm 1 tháng 11 cho biết đà tiến tới một hiệp định tại hội nghị ở Đà Nẵng đã gia tăng đáng kể. Nhật Bản là nước chủ nhà của 3 vòng đàm phán mới nhất về TPP-11 vừa kết thúc tại Chiba. Ông Umemoto cho biết mọi thành viên đều tỏ ý muốn đạt được tiến bộ và kết quả tại APEC ở Việt Nam. Nhận định về triển vọng của TPP-11, Phó Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Trung ương CM Trần Toàn Thắng cho VOA biết.
Tháng 5 năm 2017, khi mà Nhật đến và các nước thì lúc đầu thì cũng có chần chừ, nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì theo một vài các cái báo cáo mà của Canada lẫn báo cáo của Singapore và bọn mình cũng đã làm một cái báo cáo thì có vẻ triển vọng nó sáng sủa hơn.
Theo tiến sĩ Thắng, sau khi Tổng thống mới nhậm chức lúc đó rút Mỹ ra khỏi TPP, Việt Nam có đắn đo về việc tham gia TPP-11. Nhưng hiện nay các nhà lãnh đạo có vẻ quyết tâm tham gia vào khối kinh tế khu vực có tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 356 tỷ đô la vào năm ngoái. Nhưng Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho phóng viên trong nước biết hôm 2 tháng 11 rằng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cùng các thành viên trong TPP để có được kết quả tích cực nhất đáp ứng được lợi ích của các thành viên trong TPP. Giải thích về mặt lợi ích mà Việt Nam sẽ có được từ TPP-11, tiến sĩ Thắng nói.
Trừ Mỹ rồi thì hầu hết các nước ở châu Á thì mình có cái hiệp định cả rồi. Chủ yếu là một số các nước như là Canada, Peru, rồi Mexico, thì mấy nước đấy thì mình chưa có hiệp định thì mình có thể khai thác được thêm từ cái TPP-11 này. Tuy nhiên thì cũng có nghĩa là mình mở cửa khá nhiều. Bởi vì cái thỏa thuận TPP-11 là cái thỏa thuận mà khá là sâu mà nó dựa trên cái nền tảng mà gọi là thỏa thuận với Mỹ, cho nên cũng có những cái mình nhượng bộ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cái thị trường Mỹ nó cái sức hấp dẫn nó không còn thế nữa thì cũng nhiều người thì đang lo ngại là như thế là sẽ thiệt cho Việt Nam nhiều hơn.
Việt Nam cũng như các nước thành viên đang xem xét tạm hoãn thực thi một số điều khoản liên quan đến Mỹ như dược phẩm, thanh toán thẻ. Trước đây Việt Nam kỳ vọng vào thị trường Mỹ, nhưng sau khi Mỹ rút ra rồi thì những điều khoản đó không còn cần thiết nữa, theo tiến sĩ Thắng. Nhà nghiên cứu của Siam nhận định các nước thành viên sẽ bàn bạc xem có tạm hoãn một số điều khoản liên quan tới Mỹ hay tiếp tục thực thi. Theo tiến sĩ Thắng, nghiên cứu của Canada Foundation cho thấy sự đồng thuận của các nước tham gia hiệp định mà không thay đổi các điều khoản là tương đối cao.
Mọi người đồng ý tham gia mà không thay đổi gì các cái điều khoản ấy, trên cơ sở rằng là mọi người vẫn kỳ vọng vào việc là nữa sau là Mỹ trở lại. Có lẽ là quan trọng nhất là nếu như không tham gia mà các nước còn lại vẫn tham gia, ví dụ như đây TPP-10 chẳng hạn đấy, thì có thiệt hay không? Về mặt nguyên tắc thì có thể bị thiệt, nếu như mà các nước khác họ vẫn chơi mà mình lại không chơi thì mình thiệt. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là cũng chính phủ hay là chính phủ Việt Nam hay là chính phủ các nước khác đều cân nhắc ở cái điểm đấy.
Sau khi New Zealand đồng ý sửa các luật không chịu ảnh hưởng của TPP trong tuần này, Reuters nhận định 11 quốc gia còn lại trong TPP không có Mỹ sắp đi đến ký kết một hiệp định thương mại toàn diện. Được thành lập năm 1989 với 12 nền kinh tế và sau đó mở rộng ra 21 thành viên, APEC hiện nay đại diện cho 2,8 tỷ người và chiếm gần 60% GDP toàn thế giới. Cũng tại buổi họp báo hôm 2 tháng 11, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết tất cả các lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã xác nhận sẽ tham dự diễn đàn này tại Đà Nẵng từ 6 đến 11 tháng 11.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An hôm 30 tháng 10 kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, đề nghị truy tố Hoàng Đức Bình theo khoản 2 điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho nhà hoạt động Công đoàn Độc lập và Môi trường Hoàng Đức Bình, thông báo trên Facebook hôm 1 tháng 11 rằng, với tội danh này, Bình sẽ đối mặt với mức án tù từ 2 năm đến 7 năm. Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 5 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khi đang đi trên một chiếc xe cùng với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Trực tiếp chứng kiến vụ bắt bớ, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết, cảnh sát giao thông đã chặn xe ô tô chở Linh Mục và ông Bình trên đường quốc lộ. Tiếp đến, hàng chục nhân viên công an mặc cảnh phục lẫn thường phục đã tấn công một cách thô bạo và mở cửa xe, lôi ông Bình ra rồi đưa đi mất. Trước khi bị bắt, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình từng là phó chủ tịch phong trào lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008, với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.